phạm hồn thật ma lại phát tài quý minh.
Kinh tâm đại chúng an toàn. Cho nên kỳ này chúng ta học tiếp cái phần đó, tức là trong cái phần chánh văn pháp bảo đàn kinh lục tổ dạy. Này thiện tri thức, ma ha bát nhã ba la mật là tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất. Tức là đại chúng thấy là kinh mà Đức Phật nói ra nhiều lắm, đúng không? Kinh mà Đức Phật nói ra rất là nhiều. Bây giờ mình coi những cái bộ kinh A Hàm, rồi kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, nhiều bộ kinh lắm vân vân, chúng ta đọc rồi chúng ta biết. Tính ra là trong các tôn giáo thì Phật giáo nói chung á là kinh điển rất là nhiều, chưa kể là các vị tổ sư nữa. Các vị tổ sư mà nói về lượng cũng rất là nhiều, không có tính kể. Nhưng mà ở đây lục tổ lại nhấn mạnh cái bộ kinh gì? Kinh Bát Nhã. Tại sao mà tổ nhấn mạnh cái bộ kinh Bát Nhã là tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, tức là không có kinh gì mà qua hết đó? Để chúng biết tại sao không? Bây giờ ở đây chúng tôi chia sẻ cho đại chúng, mình mặc khổ là cái gì làm cho mình khổ? Cái gì làm cho mình khổ? Cái gì? Bây giờ mình khổ nè, mình khổ là cái gì làm cho mình khổ? Thì bây giờ mình phải quán chiếu thật kỹ cái gì làm cho mình khổ? Ngã, đúng không? Do cái ngã này cho nên mình bị khổ. Chẳng hạn như bây giờ trời nóng quá, chịu cũng nổi, là do gì? Do cái ngã, cho nên mình phải làm gì? Mua cái máy lạnh, mua cái máy quạt. Bây giờ mình đói quá mà chịu cũng nổi là do gì? Cũng do cái ngã. Nói chung bây giờ mình nghiệm nghĩ lại là ăn nè, mặc nè, ngủ, do gì? Cũng do ngã này. Thấy không? Là mình thấy hôm qua tôi ngồi thiền tôi thấy hay quá, cho nên bây giờ mình học lại, chứ bữa mình học cái đoạn này rồi mà ngắn quá. Lúc đó gần hết giờ. Do cái gì? Do cái ngã. Nếu mà chúng ta cái ngã mà chúng ta bớt chừng nào thì chúng ta bớt khổ chừng đó. Bây giờ tôi nói ví dụ một cái đơn giản thôi. Cái hạn như bây giờ tình nghĩa cha con, tình nghĩa mẹ con, tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh chị em ruột, tình nghĩa huynh đệ. Tôi đi nhiều lắm nên tôi mới dám nói nha. Nhưng mà bị sức mẻ đến mức độ mà không còn nhìn mặt nhau nữa là do gì? Do gì? Đó, tôi gài bẫy, do gì? Do gì? Hả? Ai biết? Bây giờ mình học Phật pháp là mình phải nhìn cái ngọn, bắt đầu mình mới nhìn cái gốc. Là ban đầu là do gì? Hả? Đây chắc là đại chúng là mình học Phật pháp rồi, bây giờ là đại chúng ở đây tôi thấy là cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng biết nhiều rồi. Thường thường á, ở bên thường thường mình thấy những cái câu về tức là những người mà dân Việt Nam mà ở quê ở mùa hay đọc á, do gì biết không? Biết không, ai nói thử coi, do gì? Tiền nó không có làm cái gì cả, mà nó là tất cả. Nếu mà chúng ta không khéo tu, chúng ta bị sức mẻ tình cảm, sức mẻ gia đình, sức mẻ tất cả là do tiền. Mà tiền để làm gì? Tiền để làm gì? Để bồi đắp cái ngã, thấy không? Ví dụ bây giờ tôi mua một cái món đồ này là 1 triệu, nếu mà tôi bán ra chỉ cần là 1,1 triệu thôi tôi đủ sống rồi. Nhưng mà xung quanh tôi cái ngã nhiều quá, con tôi, cháu tôi, dòng tộc tôi bán 2 triệu. Ghê không? Mình lần lần mình mới thấy. cho nên mình bớt ngã chừng nào á thì mình bớt tạo nghiệp trong cái gì hết. Bớt tạo nghiệp. Chúng sanh cho nên đi trong cái cõi giới này là do gì? Do gì? À, do bị chi phối về cái nghiệp lực mà trong đó cộng chú nhiều cái ngã quá cho nên tạo vô số cái nghiệp. Đúng lý ra tôi hôm nay là tôi đi nghe cái bài pháp này tôi chứng đạo, tôi ngộ đạo, mà do bị cản trở một cái ngã chút xíu thôi tôi đi không được, tôi đi nó bị chướng sao cái tôi ở nhà mất cái cơ hội, mất cái cơ hội được làm người, mất cơ hội được làm thánh, mà mất cái cơ hội để chuyển hóa cái nghiệp lực do vướng chút ngã cái nghiệp, thấy không? Thì như vậy và cái phần này Đức Phật thấy được, cho nên Đức Phật mới đưa ra 5 giới để phá ngã từ từ. Chẳng hạn như giới sát sanh, bây giờ mình giết con vật đó để cho ai? Bồi bổ ngã này. Bây giờ bác sĩ nói là bây giờ anh thiếu máu nè, bây giờ phải cần ký thịt bò, ví dụ, phải không? Là bây giờ mình sợ quá, mình rõ ràng mình sợ bác sĩ nói thiếu máu, thì mình mua 1 ký thịt bò để làm gì? Bồi đắp cái ngã. Cho nên Đức Phật nói là mình ăn chay hoặc là để mình tu tập để giảm bớt từ từ chấp vào cái ngã này. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, 5 giới đó. Nếu mà chúng ta phạm hết là vì gì? Vì cái ngã. Ngày bây giờ tôi uống rượu, uống cho ai? Uống cho ai? Uống cho cái ngã này trước. Mình đừng có nói cho ai hết nha. Mấy ông đó nói xạo á, uống cho cái ngã này trước. Phải không? Rồi bây giờ nè, rồi bây giờ mình nói dối cho ai? Bây giờ mình nói dối cho cũng là cho cái ngã này. Rồi mình sanh ra những cái tâm trộm là cũng gì? Cũng cái ngã này. Cho nên lục tổ thấy được, cho nên lục tổ nó là cái kinh này là tối tôn, tối thượng, tối thượng nhất là quỳ cái kinh bát nhã, phá ngã. Vậy thôi. Ngay nơi sắc thân này mà mình không có dính mắt, mình không có chấp, tức là không. Mà ngay cái chỗ rỗng không, nó không có thực thể mà mình chấp vào, tức là sắc. Sắc tức thì không á, tức là đâu. Thấy không? Mà bây giờ khoa học nó tính nó có một cái kính á, một cái kính viễn vọng, nó nhìn vào cái thân ngũ quẩn mình á, nó thấy một cái trường sinh học rỗng không. Cho nên vừa rồi có một cái ông nhà khoa học bên Mỹ, ông qua bên Miến Điện á, ông nói một cái ông nhà sư, ông nói là tại sao ông biết là khi mà ông bắt cái nồi cơm lên rồi ông chụm lửa mà nước nó sôi nó chín không? Ông hỏi một cái ông hòa thượng gì á, thì cái hòa thượng này nói á, và thường nói như thế này: cách đây 25 thế kỷ bậc đạo sư của chúng tôi đã dạy rồi. Dạy sao? Các pháp rằng rỗng không có thực thể, cho nên lửa nó mới chui lên được. Ông nhà bác học người Mỹ, ông sụp xuống lạy liền. Là Đức Phật thấy hết rồi, chứ không phải đợi ông nói. Là Đức Phật thấy là năm uẩn này nó không có thực thể, nó rỗng không, mà do chúng sanh chấp bằng cái ý niệm, cho nên sanh ra ta và người, từ đó khổ. Mà đại chúng mình càng tu mà mình bớt chấp ngã thì mình bớt khổ cái gì hết. Mà càng chấp là mình càng khổ. Cho nên Đức Phật nói là này các tỳ kheo, trong đời này có ba hội chúng. Hội chúng thứ nhất là gì? Hội chúng thứ nhất, này các tỳ kheo quý như, có một người bị một lời nói mà người này hiềm hận từ một ngày cho đến hai ngày, từ hai ngày cho đến một tháng, từ một tháng đến một năm, từ một năm cho đến trọn đời luôn. Này các tỳ kheo, hội chúng này Như Lai quý như hội chúng này bị vết thương làm mũ. Để chúng biết vết thương làm mũ không? Vết thương làm mũ cái mình đụng cái nó chảy máu, đụng cái chảy máu, bị vết thương làm mũ. Này các tỳ kheo, có hội chúng thứ hai, người ta nói một lời cũng hiềm hận, mà từ một ngày cho đến hai ngày rồi không hiềm hận nữa. Này các tỳ kheo, vết thương không làm mũ, cũng có vết thương không làm mũ. Này các tỳ kheo, hội chúng thứ ba, giàu trăm mối chấp mấy nhưng mà không bao giờ hiềm hận. Này các tỳ kheo, vì hội chúng này không bị vết thương. Tay mình lành nè, đụng cái đâu gì đâu, đụng cái gì hết. Ở đây mình học cho cái lý thuyết, nhưng mà tôi chia sẻ đại chúng một cái điểm. Một cái cô này bên Úc, cô kể tôi, cô nói có một lần khi mà cô bước về nhà, chồng cô chửi, cô chửi dữ lắm, mà ngay trong giờ phút đó tự nhiên cô cảm thấy được, cô chứng nghiệm được là toàn thân ngũ quẩn của cô rỗng không, và có thể nhập trong cái rỗng không đó, tự nhiên cô có buồn, cô khổ hết. Chứ không phải mình học cái lý thuyết suông nha, cô chứng nghiệm được và cô sống được trong cái chỗ rỗng không. Nhưng mà có một cái biết duy nhất mà ngay trong giờ phút đó cái lời của ông tác động đó, nó đi ra hết á, tác động đi ra. Cho nên mình nói, ủa sao cái bà này hay quá, người ta nói bà bình thường, nhưng mà gì, người ta không có tiếp thu những cái từ trường, những cái lời nói, cho nên cái từ trường nó tác động đến, nó có một cái hoặc cản ra hết. Do gì? Do người này tọ thiền, do người này tu tập, cho nên không bị ảnh hưởng cái sức công phá một lời nói của người đó. Và khi họ thấy được rồi, từ từ họ chuyển nghiệp và họ chứng nghiệm trong cảnh giới đó, thì Đức Phật nó không ai làm gì được người này hết. Còn mình chưa được, nên bây giờ mình phải tu, thấy không? Đó, cho nên nói là cho nên nó trong thiền thoại Nhật Bản có một đoạn nhân duyên á. Có một tăng đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn, bạch hòa thượng, thế nào là sắc tức thị không, không tức thị sắc? Thì thiền sư trả lời rất là ngắn gọn: một bát canh ngon, ô hô, có hai cục tức chuột. Một bát canh ngon là gì? Một bát canh rất là ngon, mình chuẩn bị ăn, phải không? Nhưng mà bỗng nhiên có hai cục tức chuột, cái mình khởi niệm lên là hôm chuột nó vô nó ỉ gì gì vậy, có hết ăn. Ngay không biến thành sắc. Mà ngay chỗ mình thấy hai cực chuột đó, ai mà mạnh dạn mình vớt ra là mình ăn bình thường là gì? Ngay sắc tức là không. Vậy thôi, đơn giản. Đơn giản nhưng mà tu cả đời, đúng không? Cho nên ở đây tinh thần của nhà thiền là kiến tánh thành Phật là thành Phật nhân thôi. Mà thành Phật quả là phải trải qua từ kiếp này đến kiếp khác. Đại chúng hồi xưa đến cái cõi, đến cái vùng này thấy là gì? Là không. Nhưng bây giờ đại chúng thấy không? Nhà cửa chánh điện, rồi nhà khách, rồi chai đường, cây cối đầy hết. Từ không mà biến thành sắc. Nhưng mà đại chúng nhớ, đặc biệt cái chỗ này, khi mà chúng ta gá cái tâm mà để chúng ta tu mà hình thành ra một cái cảnh giới này là cái dụng của pháp. Cho nên không là chơn không, sắc là diệu hữu. Nhớ nhé, không mà nó hình thành đó là chân không, mà từ cái chân không đó là cái diệu hữu, tức là dụng của pháp. Tôi làm mà tôi vẫn tu, tức là tôi thể nhập vạn pháp, do cái tâm tôi thanh tịnh thể nhập vạn pháp cho nó hình thành ra cảnh giới. Thì tôi nói vậy, hồi sáng có người hỏi thầy làm gì thì cái tu được không? Dụng của pháp mà, tu không phải là ngồi cục, tu không phải là bất động. Nhớ tinh thần của thiền tổ sư là không phải bất động. Mà khi mà chúng ta làm mà chúng ta không phải gá tâm vì cái ngã này, mà vì Tam Bảo, vì thầy tổ, vì tất cả mọi người, thì cái này nó biến thành từ chân không biến thành diệu hữu. Thấy không? Cho nên tại sao mình càng tu á, là lần lần để chúng thấy mình thể nhập vào vạn pháp, thấy vạn pháp giữ mình làm một, nó không có tách rời nhau nữa. Cho nên sáng là tôi định cho một cái người Phật tử ăn đòn, mà thôi tôi nói. Nói là thưa thầy, con đến là con ngồi gần chỗ quý thiện thấy yên ổn lắm, thanh tịnh, mà về nhà thấy khác. À, đúng là nói về thiền tổ sư là ăn đòn. Ngồi ở đây cũng thanh tịnh mà về nhà cố gắng sao cũng thanh tịnh, không cái hai, cảnh không cái hai. Mà do tâm mình phân biệt mình thấy hai, là mình chưa nhập được vạn pháp. Mình còn thấy nóng, mình còn thấy lạnh, mình còn thấy thương, mình còn thấy ghét. Ráng cố gắng một chút nữa. Thấy không? Khi mà chúng ta tu được như thế rồi, chúng ta thể nhập cái diệu dụng rồi, thì giữa mình và vạn pháp nó hòa quyện, nó là một chúng ta hai nữa. Đó là cảnh giới bất nhị từ đó có. Mà tinh thần của lục tổ muốn cho mình tu tập như thế nào đó, đạt đến cảnh giới bất nhị, tức là không hai. Chỗ nào cũng đạo tràng, chỗ nào cũng thanh tịnh hết. Đến chánh thiện cũng thanh tịnh, ráng cố gắng về nhà cũng thanh tịnh. Được không? Cho nên lục tổ dạy tiếp nè: không trụ, không qua, không lại, chư Phật ba đời từ trong đó mà hiện ra. Thấy không? Bây giờ mình muốn thành Phật là từ đâu? Từ bát nhã. Ráng cố gắng. Cho nên là ngũ tổ nói các ông muốn thấy tánh là siêng năng trì tụng kinh bát nhã thì sẽ thấy tánh. Mình ráng đi, mình ráng tụng đi. Ở đây tôi kể sơ lược thôi nha. Có một lần khi tôi ra thất, nhập 3 tháng ra thất, thì khi mà thường thường là lên tụng bát nhã, tụng bát nhã mình cũng thấy gì hết. Nhưng mà khi chúng tôi ra thất đó, thì sư ông Túc Lâm về thường chiếu rồi. Thì bữa đó là chưa ăn cơm xong, vừa tụng kinh bát nhã. Mà đến cái chỗ mà nói về sắc tức thì không, là tự nhiên mình hòa quyện luôn. Và mình thấy cái thế giới nó không hai nữa, và đối với các pháp là bình đẳng. Giữa mình mà các pháp bình đẳng, mình thấy người này thân, người kia thù, người gì hết. Nhưng mà được bao nhiêu? Chừng 2-3 phút là hết. Nhưng mà tuy rằng được 2-3 phút mà mình tin chắc rằng nương vào bát nhã thì có ngày sẽ kiến tánh thành Phật. Trên ngũ tổ khẳng định luôn, kinh này là ba đời chư Phật từ trong đó mà ra, kể cả ngũ tổ, kể cả lục tổ. Cho nên khi mà sơ tổ Đạt Ma qua Trung Quốc á, là ngài chưa truyền kinh bát nhã, mà kinh gì? Lăng Già Tâm Ấn. Nhưng mà đến cái đời ngũ tổ là ngài thấy được kinh bát nhã này, đó là tối tôn tối đệ nhất, vì phá cái ngã để mà nhận ra được cái tánh Phật, nên ngài xiển dương cái kinh bát nhã. Mà lục tổ ngộ kinh gì? Cũng kinh bát nhã. Ông vô trần thế tông ngộ được cũng là gì? Kinh bát nhã. Cho nên hòa thượng dạy mình sao? Ăn cơm xong cũng tụng kinh bát nhã, ngồi thiền xong cũng tụng kinh bát nhã, sám hối cũng tụng kinh bát nhã. Cho nên á, đại chúng nhớ nè, có người ta sẽ một lúc nào đó có người hỏi như này: thưa thầy, tại sao các chùa tụng kinh xong rồi thì mới tụng kinh bát nhã, đúng không? Gọi là bổ khiết tâm kinh á. Nhưng mà tại sao nhà thiền tụng kinh bát nhã rồi mới sám hối? Vậy trả lời sao? Và thường thấy hay lắm. Có nghĩa là mình tụng kinh Bát Nhã trước để mình thấy là năm uẩn nó không có thực thể và các pháp không có thực thể. Từ đó mình tụng mà mình không dính mắc vào cái kinh này kinh kia. Tức là mình phải trang bị cái trí tuệ để mình đi vào trong những cái bản kinh. Mình trang bị trí tuệ để mình đi vào trong cái cuộc đời này, mình không có khổ. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ này, các tỳ kheo, Như Lai khẳng định làm lừa, làm ngựa, làm trâu, làm bò, Như Lai chưa nói là khổ. Này các tỳ kheo, dẫu cho chúng sanh đổ xuống địa ngục, ngạ quỷ, Như Lai nói chưa phải là khổ. Này các tỳ kheo, cái khổ của chúng sanh là gì? Thiếu trí tuệ. Vậy thôi, thiếu trí tuệ. Do thiếu trí tuệ cho nên mình lầm chấp cái ngã, cho nên mình xa rời đi các pháp của xuất thế gian. Từ đó cái mình bỏ đạo tràng, bỏ huynh đệ, rồi mình tưởng rằng mình tu ở nhà mình là mình thành tựu đi, thì bắt đầu mình mất dần, xa rời đại chúng, mình mất. Chỉ cần một niệm duy nhất thôi, niệm mà mình không có tỉnh, một niệm mình không có sáng, là chính cái niệm này nó đẩy mình ra, đẩy dần dần mất luôn. Là chúng ráng cố gắng. Đây không phải là tôi khuyến khích ha. Cho nên bây giờ là bây giờ mà muốn đập phá cái ngũ quẩn này phải dùng gì? Dùng đại trí tuệ phải đập phá cái ngũ quẩn này. Phiền não trần lao, tu hành như đây quyết định thành Phật, biến tam độc thành giới định tuệ. Phá ngũ quẩn này không phải dễ đâu, mà phải dùng gì? Đại trí tuệ thấy được năm quẩn. Bây giờ chiều nay đại chúng mình về mình ngồi thiền. Bây giờ đại chúng đừng có nói mình nghe lời Phật đi. Bây giờ Phật nhập nước bàn thôi, bây giờ nghe lời trong kinh một chút nha. Bây giờ tôi thật lại thôi. Thì chiều nay đại chúng về ngồi, mình ngồi kiết già, mình chiêm nghiệm lại, mình thấy được năm dòng sông ngũ quẩn này nó thường tại hay là nó không thường tại, nó biến dịch, nó biến đổi liên tục hay là nó đứng yên chỗ. Năm dòng sông ngũ quẩn là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Bây giờ mình dùng cái trí tuệ để mình rọi vào ngõ ngách của năm quẩn, mình thấy nó là cái gì, nó phải là của mình hay không, hay là của người nào đó, để mình gì? Đập phá trần lao phiền não. Tu hành như thế này chắc chắn sẽ thành Phật. Tin lục tổ đi, chắc chắn thành Phật, đừng lo. Sau này là Phật không? Sư đồng Phật. Tin cái đi, tin thành Phật đi. Đủ rồi, bữa nay tôi trả nợ đủ rồi đó. Bao nhiêu năm nay tôi thọ dụng của tính thí, mà hôm nay mà quý Phật tử tin vậy là tôi đủ gió. Trả nợ xong, có thể là 1-2 năm nữa tôi tịch cũng vui, nhập nước bàn, thấy không? Chưa giờ mình tin làm Phật, bây giờ mình tin hỏi tu hành như thế này là chắc chắn ông sẽ thành Phật. Mình ngồi yên lại để mình quán chiếu về năm dòng sông ngũ quẩn. Mà khi mình quán chiếu vậy, mình bớt chấp, mà bớt chấp mình bớt khổ, thì Phật ở đó, ngay chỗ đó. Bảo đảm luôn là mai này ngồi với gọi cây bồ đề hay cây sung cái gì thành Phật à. Đúng thì ông thầy nó đúng. Chắc chắn rồi, ai cũng thành Phật hết á. Thấy không? Mình tu hành như này là quyết định nè, lục tổ là quyết định sẽ thành Phật. Bây giờ tôi dẫn chứng một đoạn nhân duyên trong kinh Di Ma Cập. Đại chúng coi 10 đại đệ tử của Đức Phật, khi mà ông Di Ma Cập bệnh á, thì Đức Phật dạy các đệ tử đến thăm bệnh ông Di Ma Cập, thì các đệ tử mỗi người nói một cách. Thì bây giờ đến phần ngài Ca Chuyên Viên. Đại chúng biết ngài Ca Chuyên Viên là gì không? Biết giờ cái gì đệ nhất, gọi là biện luận đệ nhất. Biện luận, ngài biện luận là không có ai mà biện luận lại. Rồi khi mà Đức Phật nói về vô thường, khổ, không, vô ngã, khi Đức Phật giảng xong, Đức Phật nói: này Ca Chuyên Viên, ông đem cái lời của Như Lai đó, ông tập hợp đại chúng để ông giảng. Thì bây giờ ông thầy mình giảng như thế, ông thầy mình giảng vô thường, khổ không vô ngã, thì bây giờ mình phải làm gì? Mình giảng y như ông thầy mình chứ giảng chập đâu được. Thì ngài tập hợp hết để chúng cái ngài giảng vô thường, khổ không vô ngã, bất thình lình Di Ma Phật đến. Ông Di Ma Phật nói ngài giảng gì nó không có đúng. Thì ngài cho chuyên viên nói: thưa cư sĩ, đây là lời của Phật dạy mà tại sao mà ông nói không đúng? Không có đúng. Tôi nói không đúng là không đúng. Vì cái pháp này là cái pháp thật tướng, cái pháp vô thường, cái pháp khổ không vô ngã là pháp thật tướng. Mà ông đem cái tướng, cái tướng sanh diệt, cái tướng vô thường, ông đem ông giảng là nó chậm. Ghê vậy. Ngài ca chuyên viên nói: vậy thưa ngài, thưa cư sĩ, bây giờ cái pháp mà vô thường, khổ không vô ngã, Theo cái thấy của ông giảng sao? Thì Di Ma Phật nói nè: không sanh không diệt là nghĩa vô thường, năm ấm rỗng không, không chỗ khởi là nghĩa khổ. Tôi nói hai từ đó thôi. Ngày xưa tôi đọc đó, tôi mờ mịt luôn. Tôi nói ổ xong nói gì kỳ vậy. Nhưng mà may mắn hôm bữa tôi về Tự Quan tôi giảng cái đoạn này, thì mình giảng mình phải vừa đọc đến đây cái mình khẩn liền. Mình nhớ lại cách đây là 25 năm về trước đọc đến đoạn này cũng khẩn, mà bây giờ đọc đến đoạn này cũng khẩn, làm sao mình giảng được. Mà may mắn rằng còn nửa tháng mình mới giảng. Cái tôi ngồi thiền liên tục, tôi ngồi mà cái câu này cũng như nó đập vào đầu tôi, rồi đi đứng nằm ngồi cũng là bốn cái câu này, bốn cái câu vô thường, khổ không vô ngã, nó cứ đập vào. Mà may mắn là chúng biết không, cái giờ mà cái phút cuối cùng nhất là gì? Cái phút cuối cùng nhất là đi anh bác chánh thiện dẫn tôi lên, dẫn lên mà để mà đi lên giảng. Thì khi mà ông dẫn tôi vừa lên giảng vừa xá Phật, thì cái câu này bắt đầu nó sáng lên, sáng. Đúng là ông Di Ma Phật là khổ Phật, đúng luôn. Tại sao mà ông nói là cái nghĩa khổ năm ấm rộng thơm không chỗ khởi là nghĩa khổ? Bây giờ tôi liên hệ là chỗ nãy chúng ta do chấp vào ngã cho nên bây giờ mình mới thấy khổ. Mà mình quán chiếu năm quẩn rỗng không, không có còn giấy niệm nữa, thì khổ nó hết. Đó là nghĩa thật tướng của các pháp. Hay không? Đúng là gì mà phải nói là gọi là các pháp bất nhị. Mà mình cứ giảng là gì? Tại sao khổ? Do này khổ, do kia khổ. Mà mình không thấy được rằng khổ là từ cái nguồn gốc, là do mình vô minh, mình chấp ngã. Từ chấp ngã là bao nhiêu phiền não khổ đau đi ra chỗ này. Mà ngay đó mình quán chiếu không có thực thể rỗng không, không có còn vọng tưởng nữa, thì đó là hết khổ. Đó là cái nghĩa khổ của gì? Là thật tướng của các pháp nằm chỗ này. Thấy không? Nên mình học rồi, mình hiểu rồi, mình thấy là tinh thần của nhà Phật rất là đặc biệt. Này, này thiện tri thức pháp môn của ta đây, từ một phát nhã sanh 84,000 trí tuệ. Tại sao? Vì người đời có 84,000 trần lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ thường thiện. Đó. Nếu mà không có phiền não, không có này có kia, thì lúc nào cũng có trí tuệ hết. Cho nên là nói dạ, chẳng hạn như hôm nào đó mình phiền não, mình bực tức vậy, cái bạn đồng tu nói bạn thiếu trí tuệ. Đúng vậy không? Rồi bây giờ mà vợ chồng mình sống với nhau mà mình có chuyện gì lục đục đó, thì ông chồng ổng có tu nha, mà tu lâu năm mà là thiếu trí tuệ. Mà chỉ cần mình có trí tuệ một cái là tự nhiên trần lao phiền não không còn nữa. Thấy không? Nên bắt buộc là gì? Mình phải tỉnh, là phải sáng liên tục luôn. Mà chỉ cần mình mê, mình mờ một chút là tự nhiên cái trần lao nó xâm nhập. Giống như bây giờ ở miền Tây á, hay như khúc miền Tây là Tiền Giang nè, Đồng Tháp nè, bị biển á, nó xâm nhập vào. Chẳng lì tự tánh người ngộ pháp này là vô niệm, vô ưu, vô dính mắc, chẳng khởi dối trá, dùng ngay tánh chân như của chính mình, dùng trí tuệ soi sáng đối với tất cả pháp, chẳng lấy, chẳng bỏ, tức là thấy tánh thành Phật. Đó. Tức là nếu mà mình ngộ được cái pháp này á, là cái pháp này gọi là vô niệm, tức là không suy nghĩ, không nhớ, không nghĩ, không gì hết. Mà không nhớ, không nghĩ là gì? À, dùng ngay tánh chân như của chính mình, dùng trí tuệ soi sáng tất cả các pháp mà không có lấy, không có bỏ, không có thương, không có ghét. Ví dụ tinh thần của Bát Nhã, tôi lướt qua chỗ này ha, đọc qua hết rồi. Này thiện tri thức, nếu người muốn vào pháp giới sâu xa và Bát Nhã tam muội, cần tu hạnh Bát Nhã, trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, tức sẽ được thấy tánh. Phải biết kinh này có công đức vô lượng vô biên, mà trong kinh đã khen ngợi rõ ràng, không gì có thể nói đủ hết. À, tức là đây nói là nếu người muốn vào pháp giới sâu xa và Bát Nhã tam muội đó, tức là phải cần cái tu cái hạnh Bát Nhã. Hạnh Bát Nhã từ từ lần sau chúng ta học đến. Tức là ở đây á, lục tổ nói là mình chuyên sâu về một pháp thôi, về pháp Bát Nhã. Tức là khi mà chúng ta đại chúng thấy mình ngồi thiền là mình đang tu về về cái hạnh Bát Nhã, chiếu kiến năm thủ quẩn của chính mình, nói đi nói lại ngài cũng làm sao để đừng có chấp ngã, là bớt khổ, là thấy tánh thành Phật vậy thôi. Toàn bộ kinh lục tổ dạy á, kinh pháp Bát Đàn đều ráng cố gắng mình làm như thế nào đó để mình soi, mình chiếu, mình phản quan lại, bớt dính mắt, bớt chấp ngã, là tự nhiên mình bớt khổ thì thôi. Đó. Tức là kinh này công đức vô lượng. Đó. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà nói, vì người thượng căn mà nói, người tiểu căn tiểu trí nghe đến kinh này tâm sanh chẳng có tin. Bây giờ đại chúng nghiệm lại mình nãy giờ nghe tin chưa? Khi mà chúng ta biết được rằng mình nghe mình tin á, là mình biết mình là tối thượng thừa. Nên mình ra mà ai tôi là tối thượng thừa mà nhăn đụng chết á, là mình gì? Là mình tối thù luôn với cái tối thượng thừa. Mình nghe là mình có niềm tin rồi, phải không? Này, như chiều nay bây giờ cô gì Trân Thiện Duyên hả? Cô nữa tên pháp danh gì hả? À. Chiều nay về bước vào nhà, ví dụ nha, ví dụ vui thôi, bước vào nhà ông Nghĩa mà ông ra nói gì ông đụng tôi làm được nha, tôi là tối thượng thừa nha. Hôm nay mà ông mà đi á, là đúng là ông tối thượng thừa, mà hôm nay ông ở nhà là ông không phải tối thượng thừa nữa. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy, bây giờ mình y vào những cái kinh này, vào cái pháp môn của hòa thượng, đúng là mình có một chút ít niềm tin. Nếu mà mình không có niềm tin thì không bao giờ mình ngồi ở đây mình nghe pháp. Mà mình không có niềm tin thì mình không thể nào mà mình ngồi thiền, mình không thể nào mình tu tập để mình dùng cái pháp Bát Nhã phá đi những cái nghiệp lực. Tức có nghĩa là mình nhiều đời mình có tu tập. Còn nếu mà không có gì, mình tin. Ông này nói gì, Phật nói gì, làm gì có chuyện đó. Làm gì có mà tự nhiên ngồi thiền cái phá từng những cái thành Phật luôn, những chuyện đó không có. Nên mình tin. Còn đây mình tin chắc cái điều đó. Nhưng bây giờ ai mà bây giờ nói là để mà cái gươm ngay cổ nó, bây giờ ông tin pháp này không? Nếu mà ông nói ông tin á, là tôi cắt cổ ông. Mà ông nói ông không tin á, là tôi tha. Tôi nói tôi tin, cắt cũng được. Ví dụ nó bây giờ ông mà nói ông tin cái pháp này là tôi cắt cổ ông ấy nha. Rồi cắt cổ thì tôi tin pháp này. Tức là mình không có còn hai niệm nữa. Tức là cái pháp này là đúng là mười phương chư Phật dạy. Ba đời mười phương chư Phật từ Bát Nhã mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng từ cái pháp này. Thì bây giờ mình y cứ pháp này là mình biết là cái túc duyên của mình đời, phải nói là nhiều đời mình tu tập, nhiều đời mình dụng công, nhiều đời mình bố thí, nhiều đời mình cúng dường, nhiều đời mình lấy cái thân này nè, mình lót Tôi mà nói đến cái chỗ này là tôi hơi xúc động chút, đại chúng thông cảm ha. Đại chúng tin chắc rằng là nhiều đời nhiều kiếp mình dùng cái thân này mình lót cho 10 phương chư Phật đi. Tôi nói ví dụ chút là tinh thông quyền của quý vị nha. Và nhiều đời nhiều kiếp mình dùng cái thân này chẻ xương làm huyết, lấy máu làm mực, đầy các tam thiên đại thiên thế giới. Hôm nay nè quý Phật tử mới có túc duyên ngồi để nghe. Tôi mà cái lời tôi mà hư dối nha là tôi chịu trầm lưng trong biển khổ. Nếu lời tôi hư dối, tôi là trước Phật nè, trước tổ. Mà tại sao tôi nói như thế? Tại sao tôi nói như thế? Có y cứ. Y cứ chỗ nào? Đây. Trong kinh Diêm Ma Phật, khi mà ngài Phú Lô Na giảng pháp cho các tỳ kheo nghe, ông Diêm Ma Phật đến, ông nói: Này Phú Lô Na, thưa tôn giả Phú Lô Na, trước khi ngài giảng về một cái pháp nào đó là thầy phải nhập định, quan sát tâm địa của những người này, rồi sau ngài mới nói pháp. Ngài đừng có đem cái món ăn trong sạch mà đựng trong cái bát dơ. Ngài đừng cái đem ngọc lưu ly này mà đựng trong cái thùng gỗ. Ngài biết những vị này là gì không? Lúc đó ngài Phú Lô Na sợn tóc gáy, nó không biết, cứ giảng vậy thôi. Những người này nè đã từng cúng dường vô lượng mười phương chư Phật, đã từng cúng dường 500 vị Phật. Ngài đừng cái đem cái pháp gì, đừng cái đem cái pháp tiểu thừa mà dạy cho những người này, bởi vì người này đã từng vô lượng nhiều đời nhiều kiếp tu về cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài chớ đem cái pháp này ghi không? Thì bây giờ nè, bây giờ các vị tỳ kheo này cũng tin nghe ông Diêm Ma Phật nói gì chơi quới, nghe nói cũng mừng thiệt. Bây giờ mình tập nha, nay mình tập thôi, mình sám hối chứ mình tập 5 phút nha. Thì lúc bây giờ ông Diêm Ma Phật ông nhập vào tâm muội. Thì khi mà ông nhập vào tâm muội là 500 thầy tỳ kheo nhớ lại trong thời quá khứ, đúng là mình phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mình phát tâm tu cái pháp này, mà tại sao hôm nay ngài Phú Lô Na thì nó pháp khác vậy? Ngay tức khắc chứng đạo hết. Bây giờ thôi mình tập nhập tâm muội nha, coi thử mình chưa có tu không, nhập thử 1, 2, 3 nhập, tôi nhập luôn nha, dưới nhập luôn 5 phút thôi. Rồi nhập 5 phút, 3 phút thôi cũng được. Thử nè. Nhập tâm mũi nha. Thật đấy chứ không phải giỡn. Uống miếng nước ra nhập tâm mũi. Rồi nhập. Rồi, bây giờ đại chúng tin chưa? Bây giờ mình nói là 3 phút thôi, 3 phút là đại chúng, bây giờ mình cúng dường bao nhiêu vị Phật rồi? Nói thử đi. Một niệm bất giác vừa khởi lên, tôi lấy cái chí bát nhã, tôi quán chiếu trong cái thực thể của niệm này nó rỗng không? Tôi không chạy theo cái niệm này, tôi không chạy theo vọng tưởng này. Tức là một niệm bất giác, một niệm vọng tưởng, mà có một cái biết rõ ràng thường tại, tôi không dính mắc không theo. Niệm sanh, tự niệm nó diệt, là tôi cúng dường một vị Phật. Bởi vì Phật tức là giác. Hồi nãy giờ 3 phút là mình cúng tệ lắm cũng được 400 vị Phật. Cho nên Ngài Kheo Phong mới khẳng định, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi liền giác, giác tức liền không, ngay đó là thành tựu Phật quả. Là mình tu thiền nè, cho nên tôi mới khẳng định là nhiều đời đại chúng mình có tu về pháp này, cho nên mình mới khẳng định đúng, mình ngồi thiền. Mình ngồi thiền cái phương pháp này là đúng. Mình đâu có cần về thế giới Tây Phương mà buổi sáng hái hoa cúng Phật, không cần, không cần về Tây Phương. Mà mình ngồi đây, mình vẫn hái hoa cúng dường mười phương chư Phật. Đâu phải đợi về Tây Phương mà hái hoa, mà ngồi ngay trong giờ phút thực tại, từng niệm sanh, từng niệm diệt, là mình đang hái hoa, mình đang cúng dường mười phương chư Phật. Thân không làm ác, miệng không nói lời ác, ý không nghĩ điều ác, mà cái gì chiếu soi rõ ràng, hay không? Là mình đang gì? Đang cúng dường vô lượng chư Phật. Cho nên đây là pháp tối thượng thừa, vì người trí mà nói, thấy không? Tức là mình tin cái pháp này rồi, mình biết là cái căn duyên nhiều đời nhiều kiếp mình có tu về pháp này, và mình đang hướng đến cái con đường này. Mà con đường này là con đường gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên khi ông Di Ma Tập nói lời đó rồi, thì các thầy tỳ kheo này ngay trong giờ phút này nhận được bổn tâm. Mà xưa giờ hòa thượng dạy là quý Phật tử là mình nhận được là cũng tệ lắm. Người thì 10 năm, người thì 20 năm, người 30 năm, người 40 năm, thấy không? Mà khi mà nhận được bổn tâm rồi, thì ngay trong giờ phút, ngay trong tức khắc đó, thì bây giờ mới tin chắc rằng mình phát tâm để được thành Phật, chứ không thành gì hết đó. Thành Phật vậy thôi. À, trên cái phần này rất là hay nè. Tại sao ở đây lục tổ vậy nè? Tại sao ví như rồng to làm mưa xuống, thì ở cõi Diêm Phù Đề thành ấp sớm làng, hãy đều bị trôi dẹt như trôi lá táo. Đó, vừa rồi ở Nha Trang bị bể cái hồ nhân tạo, bể một cái là trôi dẹt hết như trôi lá táo. Mà nếu mưa xuống biển cả thì chẳng thêm chẳng bớt, nếu người đại thừa hoặc người tối thượng thừa nghe nói kinh Kim Cang, tâm liền mở sáng ra thêm chút nữa. Tỏ ngộ nên biết bản tánh tự có trí bát nhã, vì tự dụng trí tuệ thường soi sáng, nên chẳng nhờ văn tự. Có nghĩa đây Ngài nói là nếu mà nói về cho cái người tiểu căn tiểu trí không tin pháp này, thì họ bị trôi dạt, họ phỉ báng. Mà chính cái điều học phỉ báng họ trôi dạt, họ không ở trong cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ có rồi, người có những người họ phỉ báng, không tin họ thành Phật, thấy không? Mà chính cái điều đó gì, họ bị tổn thất đi một cái kiếp làm người, và từ đây họ bị lưu lãng, ghi là bị lưu lãng trong sinh tử. Mà bây giờ mình là cái người mình có căn có duyên, phải nói là mình đã từng tu tập rồi, mình tin cái pháp này rồi, thì tâm mình tỏ sáng, đúng là Phật nói đúng, tổ nói đúng. Bây giờ các thầy truyền lại cái pháp này, chẳng hạn như sư ông Trúc Lâm, quá đúng, tâm mình đã tỏ ngộ sáng thêm chút nữa, thấy không? Vì sao? Tại sao mình tỏ sáng? Vì trong này nó có trí bát nhã. Mà do gì? Do mình mê. Bây giờ mình tu cái mình sáng ra, thì cái tâm bát nhã nó có sẵn, nó không có nhờ văn tự nha, không có nhờ văn tự, không có nhờ tụng kinh, không có nhờ sống ống gì hết á. Mà từ như trí tuệ mình tỏ sáng. Nếu mà mình chấp vào văn tự, chấp vào cái tướng, tức là mình bị dính mắt trên các ngài phá. Giống như là ngài gì? Đơn Hà. Đơn Hà Thiêu Mật Phật Viện Chủ Lạc Ni Mau á, có ông viện chủ hướng là ông chấp vào cái hình tướng của Phật, cho nên ngày Đơn Hà mù tâm gió rét, ngày đến ngày thỉnh cái tượng xuống ngày chẻ ông quán hồn, tại sao mà ông chẻ tượng Phật tôi đây à, thiêu Phật để tìm xá lợi. Ông viện chủ nói là Phật gỗ làm gì có xá lợi, nếu không có xá lợi thỉnh thêm hai tượng nữa thiêu, ngày đó ông ngộ đạo luôn đó. Ví như nước mưa chẳng từ trời mà có, vốn từ rằng hay dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình vô tình, thảy đều được tươi nhuận, chăm sông mọi dòng chảy vào biển cả, lại hợp thành một thể, trí bát nhã nơi tự tánh của chúng sanh cũng lại như thế. Cho nên bây giờ mình học tất cả các pháp môn, cái gì cũng là để phá ngã chấp. Mà nếu mà chúng ta có nơi ngay thân ngũ uẩn mình nhận ra trí tuệ bát nhã rồi, thì tất cả mọi các pháp đều nó quy chiếu về tự tâm hết. Mà đại chúng thấy là mình càng tu cái tâm, cái thân mình nó nhẹ, tâm mình nó nhẹ, rồi hoàn cảnh xung quanh mình đừng có chấp, đừng có dính mắc gì, mình tự tại lắm. Phải nói là rất là tự tại, an ổn. Mình không được như chư Phật chư Tổ, mà mình ráng cố gắng một tháng 30 ngày thì tệ lắm mình cũng tự tại được 20 ngày. Còn 10 ngày mình bị trói buộc cái gì cũng được kể đó, mà ráng cố gắng mình cũng được 20 ngày. Thấy không? Và khi mà mình tu tập được như thế là từ nơi thân, nơi tâm của ngũ uẩn của mình, tự nhiên cái sắc diện mình nó tươi nhuận. Nhìn đi dầu cho mình có mang bệnh trong người mà cái khuôn mặt mình ta thấy nó, mình không có cao có, mình không có phiền não, mình không có u, không có khổ, không có sầu, không có gì hết. Do gì? Do mình dùng cái trí tuệ bát nhã. Đại chúng á, tôi nói này nè, có những người họ thức đêm á, họ thức đêm họ làm việc của họ bệnh gan, là do máu nó không có nuôi, nó toàn là nuôi cái bộ não để nó làm việc quá, thì cái gan không có máu, nó trở về nó không nuôi được bệnh. Nhưng đặc biệt như cái người tu thiền thức đêm tổ thiền lại sắc mặt nó tươi nhuận, ngủ rất là ít. Lạ một điều tự gì? Vọng tưởng nó bớt, nghiệp tập ít tạo, ăn uống rất là ít nha, ăn uống ít lắm, so xài lắm. Dùng cái năng lượng của trời đất, năng lượng của vạn pháp thu nạp về năng lượng của chính mình. Cho nên tôi cái pháp mà đừng có nói là mình Phật tử nha, tôi khuyên mấy ông cha mà tôi quen, tôi nói mấy ông cũng phải tu thiền nữa, chứ không phải là nói là tụi tôi tu thiền không, mà mấy ông tu thiền nữa. Trong cái cuộc đời này là các ông tu thiền, bây giờ ai cũng phải tu thiền hết, chứ đừng có nói là tôi là công giáo tôi tu thiền. Phải tu thiền, tu thiền là nó không phân biệt là công giáo, là Phật giáo, là cái gì hết. Phải nhớ kỹ điều đó à. Rồi ngài nói là này thì chi thức người tiểu căn nghe pháp đón giáo này giống như cỏ cây gốc rễ nhỏ, nếu như gặp mưa to thảy đều bị ngã rạp, chẳng thể lớn lên. Cái hạn như có những lúc tôi ở đây á, mà mưa thật là lớn nha, là cây mà cây bự nó trưởng thành nhanh lắm. Buổi sáng ra thấy nó xanh rì luôn, mà mấy cây con nó ngã rạp hết, úng hết. Mưa chừng là 4-5 ngày là mấy cây con chết hết. Mấy cây hoa mà chút tôi trồng á bị ngã xuống nó úng nó chết. Người tiểu căn cũng lại như thế, nghe ngã rạp hết. Tại sao? Vốn người tiểu căn vốn có trí tuệ không sai khác với người đại trí, nhân đâu nghe pháp chẳng tự tảo ngộ. Phật tánh là bình đẳng mà, tại sao mình trong này nói là, thì lục tổ nói là nhân đâu. Đây. Bởi do tà kiến chướng nặng, gốc rễ phiền não sâu dày, giống như mây to che phủ mặt trời, chẳng được gió thổi qua, thì ánh sáng mặt trời chẳng hiện. Thấy không? Do đâu? Tà kiến chướng nặng, Mà quá trình đại chúng thấy mà tôi nói, tôi thường khuyên đại chúng á, bây giờ làm cái gì cũng là phải có phước. Thành Phật cũng phải nhờ có phước, nó nhân cái đừng nó không có. Rồi bây giờ mình tu thiền, nếu mà không có phước, tôi nói cái này không có phước. Chẳng hạn như là tôi ngồi đúng 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 45 phút tôi sẽ nhập định, hoặc là tôi sẽ ngộ đạo, hoặc cái gì đó, ví dụ. Nhưng tôi ngồi mất có 1 tiếng 20 phút và Tào Tháo nó rượt tôi rồi nhập đâu nhập. Phước tôi không đủ ngồi hết giờ. Đừng có tưởng nha, nhau hai, phước tôi nó không đủ. Nói bây giờ mình nói là chẳng hạn như là một bữa ăn thôi, mà nếu mình không có đủ phước mình ăn cũng được. Hôm nay đồ ăn rất là ngon mà cái bụng tôi nó đau quá ăn được, không có đủ phước đâu ông hưởng cái này. Thấy không? Mình đừng có tưởng là Đức Phật là sanh ra trong cuộc đời này Đức Phật làm cái gì cũng thành Phật. Nhưng mà nhớ kỹ một điều là cái phút giây cuối cùng Ma Ba Tần hiện ra khuyên Đức Phật đừng có đi tu một chi, lúc mà vượt thành đó ông cứ ở nhà đi, ông còn 1 tháng nữa ông sẽ thành chuyển luân thánh vương. Thì khi mà Đức Phật khước từ cái địa vị chuyển luân thánh vương là lúc đó ngài đủ 100 pháp ba la mật, khước từ cái địa vị đó thôi ngài đủ 100 pháp ba la mật. Cho nên ngài ngồi với cội cây bồ đề là đúng 100 pháp ba la mật là mới thành tựu được Phật quả. Tại sao mình tin pháp này? Là do phước mình đủ. Tại sao mình ngồi thiền được? Người ta ngồi thiền được, phước mình đủ. Mà từ cái phước mình không đủ, cái mình tư duy, mình suy nghĩ nó chọc lót hết rồi. Là do đời trước mình tà kiến chướng nặng, cho nên có nhiều người thấy cái bà chướng lắm nha, bà chướng chướng, ví dụ. Nhìn bà nó thấy chướng quá, ví dụ. Thấy không? Là do cái thấy, cái nghe, cái học hỏi cái quân của mình đời trước. Cho nên tôi nuôi chúng, tôi biết có những người họ tu nhanh lắm. Bà nghe pháp cũng nhanh lắm, mà có những người thì cứ từ từ họ dính mắt, họ đủ mặt hết. Còn có những người mình nói cái họ bỏ thì họ buông đi rất là nhanh. Do nhiều đời họ tu chứ không có gì hết, nó lạ, không có lạ. Cho nên ở đây đại chúng thấy hình như tôi đến cái vùng này, mà khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm mà cắt cử chúng tôi về cái vùng này để mà làm các việc Phật sự, mình nghiệm lại mà nếu mình mà không đủ phước mà không đủ duyên thì không bao giờ mình trụ đây được. Thì chúng về biết tụi tôi về rồi đó, đủ chuyện nó đến. Mà sở dĩ mà chúng tôi mà thành tựu được, chúng tôi trang nghiêm được đạo tràng là trong đó nó phải có đủ nhiều yếu tố nhân hòa duyên phước lực quyến thuộc thân bằng nhiều vô số kể, nó kết tụ, nó hình thành lên cái chỗ đạo tràng trang nghiêm. Đại chúng biết không, Đức Phật dạy một cái thế giới nào mà không có những vị hộ pháp để mà bảo hộ thì thế giới đó mặt trời mặt trăng tan tành luôn, bể nát luôn. Và cái quốc độ họ bị là bị sóng thần, bị động đất, bị thiên tai, bị lũ lụt, bị bão, bị lửa, bị dữ, bị đủ hết, là do những cái vị thần không còn bảo hộ nữa. Mà không còn bảo hộ, những cái thế lực tà kiến chướng nạn phiền não nó xâm nhập vào. Cho nên tại sao mà trong gia đình mình bắt buộc là phải có 1-2 người phải chịu khó tu tập. Gia đình mình 4 người thì phải tệ lắm, có người phải ngồi thiền, phải có người sám hối, có người làm các việc thiện. Đó là chúng thấy không, vừa rồi một chiếc máy bay á, ở bên cái gì, Indo hả, rớt. Khi mà nó rớt 185 người chết, nhưng mà đặc biệt nhất có một ông này, ông đi cái chiếc máy bay đó mà tại sao ông không bị rớt? Vì ông đi giữa đường bị kẹt xe, ông đến máy bay nó bay mất. Ông nói tôi còn sống là nhờ kẹt xe. Ông lên báo mà ông nói luôn. Cái gì chặn ông lại? Do cái phước ông đủ cấp không được lên. Ghi không? Cho nên lúc mà đại chúng mà đi Ấn Độ với tôi này, bên nhóm của Thanh biết á, nhớ lúc mà lên cái dốc Kathmandu là
cái dốc này, mà chỉ cần mà cái ông chặt, ông trồng cô hàng mà ông vừa mở cái rẻ, ông nhìn xuống cái ông rung sâu hung hút luôn, mà nó chạy cái nửa bánh á. Mà tại sao lúc đó tôi vẫn là 110 người mà tôi dám cho đi lên đó? Tại sao? Tôi y kinh tôi làm. Tối đó tôi hợp lại hết thảy 110 người, tôi nói ở trong đây có ai mà từng xây từ 1 đến 2 ba ngôi chùa bước ra giùm tôi một cái. Họ bước ra. Ở trong đây có ai từng mà tu tập chừng 5 năm đến 10 năm bước qua một góc. Rồi ai mà đã từng ở nhà làm ác pháp, có nghĩa là bất kính cha mẹ, bất kính thầy tổ, phải đi lui một góc. Rồi tôi phân biệt 3 góc. Thì quá tình được may mắn rằng trong cái đoàn đó có mười mấy người đã từng cất 1 ngôi chùa, 2 ngôi chùa, 3 ngôi chùa, tôi mừng lắm. Thì tôi phân ra chẳng hạn như là 10 người, tôi chia ra, chia từng đoàn, những người tu tập tôi chia rải rác đó. Chứ để mà dồn cục một xe mà làm ác không là chết. Chết liền. Phải không? Nó đủ phước. Nó đủ phước, cái bánh nó chạy chạy, nó chặt xuống, nó rớt và chết nữa. Nên bây giờ có những người tu tập, có những người làm các thiện pháp để mà gánh bớt cái nghiệp lực của họ. Mà quá tình cái đoàn đó chỉ có 2-3 người thôi, còn bao nhiêu là họ từng tu tập, họ từng làm các việc thiện pháp, họ từng xây chùa, họ làm rất là mừng, anh đi an ổn. Mà đi mà đại chúng biết anh đi mà xong về đi ngang cái cầu, bữa đó đi ngang cái cầu sao không biết, sao nó kẹt xe mà nó dồn xe lên á, là cái ông tài xế nói thầy ơi, ông nói tiếng Ấn Độ, cái cô gì cô dịch, ông nói tiếng Anh, cô Trân Bảo Hồng dịch lại, là ông nói mà nếu mà chỉ cần mà nó trễ chừng 1 tiếng cái cầu nó sạch. Nó vừa rồi mà báo nó đăng cái cầu tụi tôi ngày xưa đi qua bây giờ sạch rồi, chết mấy ngàn người, cái cầu nó mục rồi. Mà cái cầu nó mục mà xe nó cứ dòn dòn nó sẽ sập. Tôi nhảy xuống đầu xe lười, tôi đảnh lễ Tam Bảo, rồi tôi nói bây giờ con mà nói thiệt đấy cũng lỡ dẫn cái đòn này rồi, mà nó có cái chuyện gì là chết à. Cái tôi tha thứ, tôi đảnh lễ rồi làm đủ chuyện hết. Cái người mà có tu tập tôi nói ráng nghe chánh niệm rồi hướng tâm gì gì đó. Mà quá tình nửa tiếng sau cái xe nó thông. Đó, vừa rồi là cách đây nửa năm đó, như cầu nó sạch, cầu mà tụi tôi đi qua nó sạch, rớt xuống sông chết hết mấy ngàn người. Thấy không? Cho nên là bây giờ mình nghiệm lại rồi, bây giờ mình làm tất cả các việc thiện pháp nó không uổng, mình tu tất cả các việc lành nó không có uổng. Đừng có nói để mình chết mới được giải thoát nha, mà ngay trong giờ phút mình có mặt trong cuộc đời, nó quá giải nhiều cái lạ lùng lắm, nó quá giải nhiều cái mình không có thể ngờ được. Mà mình mới nhớ lại ngày này, tháng này, năm này mình tạo các việc thiện pháp, mình tu tập, mình trưởng dưỡng hay lắm. Cho nên tôi nói thẳng một điều luôn là đại chúng mình có phước lắm, thật á. Ông này nói chuyện vậy, mình có phước lắm, mình có nhân, có duyên lắm, mình sanh được làm người, mình gặp chánh pháp. Cho nên tại sao mà đại chúng biết là tại sao mà hòa thượng Thường Chiếu một lần mà tát bạch ngày xưa là với hòa thượng Trúc Lâm là hay xúc động á, có lý. Bởi vì là sư phụ Thường Chiếu là tu hồi 7 tuổi, mà khi mà chưa gặp hòa thượng, mình dùng cái từ là đi chỗ này, đi chỗ nọ, đi chỗ kia mà không có nhận được, không có nhận được mình là cái người tu sĩ như thế nào, tu tập như thế nào, chuyển hóa cái nghiệp lực như thế nào, không có biết. Mãi đến khi về chân không, gặp hòa thượng, nhập thất tu tập rồi, thì bắt đầu hòa thượng mới biết được rằng cái con đường tu tập như thế nào. Mấy ông ơn nó lớn lắm, chứ không phải dễ. Ta trên ba cái phần này nói là tại sao gốc rễ phiền não sâu dày giống như mây to che phủ, chẳng được gió thổi qua thì ánh sáng mặt trời chẳng hiện. Cho nên ai cũng có Phật tánh, ai cũng có chân như hết. Cho nên ông vua Trần Thái Tông có một câu á: kiếm chưa rút ra khỏi hộp thì ngọc báo, hộp ngọc thì chỗ loạn khó yên, thuốc ra khỏi bình thì gốc bệnh mới lành. Tức là mình phải cần uống thuốc, cần tu tập, cần trưởng dưỡng, chứ không phải nói một chiều đâu. Tu tập đủ mặt hết á. Chí bát nhã cũng không có lớn, không có nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ chẳng đồng. Tâm mê thì thấy tu hành tìm Phật bên ngoài, chưa ngộ tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu người tỏ ngộ đón giáo chẳng trách tu bên ngoài, chỉ đối với tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao, thường chẳng thể nhiễm, tức là thấy tánh. Đó. Ở đây người nói là trí bát nhã có lớn có nhỏ. Ở đây á, ngài nói là chúng sanh tự tâm mê ngộ chẳng đồng, tâm mê thì thấy tu hành bên ngoài tìm Phật, chưa ngộ tự tánh tức là tiểu căn. Tìm Phật là gì? Hãy bây giờ mình tụng kinh rồi mình làm đủ các việc hết á, để mình mong cầu để mình gặp Phật gì đó, thì ngài nói là người tiểu căn. Cũng như trong thiền thoại kể lại là có một cái ông tăng này, ông là thị giả cho ngài Pháp Thuận, Đỗ Pháp Thuận á, mà ông là thị giả cận kề luôn 30 năm. Một hôm ông đến ông trình ông thầy, ông nói bạch hòa thượng cho con lên núi Ngũ Đại Sơn chiến. Thì ngài Pháp Thuận ngài nói ông lên Ngũ Đại Sơn làm gì? Bạch hòa thượng con lên Ngũ Đại Sơn con nghe nói là người nào mà có cái tâm thành mong cầu Bồ Tát văn thù hiện ra thì Bồ Tát tức khắc hiện, cho nên con muốn lên Ngũ Đại Sơn đảnh lễ Bồ Tát văn thù chiến. Thì trước khi đi á thì thì ngài Đỗ Pháp Thượng là nói thôi mà lên đảnh lễ làm chi, đảnh lễ Bồ Tát làm gì, ông đảnh lễ tôi cũng đủ rồi. Không, hòa thượng là cũng biết hòa thượng rồi, đảnh lễ gì? Con đảnh lễ Bồ Tát có phước hòa thượng. Bây giờ Bồ Tát là đại trí văn thù sư lợi, là kề cận Đức Phật, còn hòa thượng là bình thường thôi. Ông lạy tôi đi, ông lạy tôi chứ ông thầm hối hận á, ông lạy tôi không hối hận á. Không, ông lạy hòa thượng, con đâu có gì đâu, ông lạy hòa thượng. Em khăn gói lên đường đi. Thì quá thành khi mà ông đến núi Ngũ Đài Sơn, đến cái chỗ hang Kim Cang, gặp ông già. Ông già ông hỏi ông đi đâu? Là thưa ngài con đi đảnh lễ Bồ Tát văn thù. Thì ông già nói trong núi nào có Bồ Tát văn thù, thôi bây giờ trước khi mà ông gặp Bồ Tát văn thù, tôi đọc ông một bài kệ cho ông nghe, bài thơ. Những chàng du tử lang thang lên núi Ngũ Đài mà đảnh lễ những cục đất khô, quăng thù ở tận nơi mô, gần kề mà ông chẳng biết, mà hồ đồ tìm đâu xa. Ông biết quăng thù là ai không? Thầy ông á. Ông khăn rốn thật là ông chạy về, ông vừa tới nhà ông nhìn ông thấy ngài ngồi chiếc già tịch. Ghi không? Đỗ Pháp Thuận là gì? Là Bồ Tát văn thù hiện ra. Tức là ngài là gì? Ngài hiện thân trong cuộc đời này là một vị hòa thượng bình thường, mà chính là Bồ Tát văn thù. Mà cái ông thì giả gần hòa thượng 30 năm mà không có nhận ra được, vì nhận ngài tịch liền. Mà khi mà đi tìm văn thù thì ngài nói bây giờ ông thầy ông là văn thù chứ tìm đâu nữa. Lật đật khăn gói chạy về, khi mà về là thấy ông thầy mình ngồi chiếc già tịch, khóc quá trời. Bởi vì sao? Lúc mà đi nói rồi, ông lại tôi ông hối hận. Quan thù mà ở tận nơi mô, quan thù mà gần kề cận mà hồ đồ ông biết gì hết, thầy của ông, thấy không? À, trên ba cái phần này là mình tìm Phật bên ngoài mà mình biết bên trong. À, nhiều khi mà gần gần kế mình là Bồ Tát không á nha, mình không biết. Cũng giống như là ông quan thừa tướng. À, ông quan thừa tướng mà khu giận á, ông bị nhức đầu lắm, ông rất là bị nhức đầu chịu không nổi luôn. Cái người ta giới thiệu ông đến thiền sư Phong Can, ông thiền sư Phong Can đặc biệt hay cởi cợp lắm. Cái đến gặp thiền sư nói là bạch hòa thượng cũng nhức đầu quá chịu hết nổi, hòa thượng giúp một con bây giờ cũng chữa khắp hết. Cái ngài Phong Can nói dễ mà đúng không? Cái đầu ông đi đây, cái ngài cầm cái ly nước lên để đọc cái bài vậy, cái ngài búng lên đầu ông cái hết. Nói là bây giờ là trong Phật nói là cái đời này đời mạt pháp, mà con không biết cách gì mà tìm các vị Bồ Tát, nó dễ lắm. Ông lên cái chùa đó thì có hai ông, một ông thì điên điên khùng khùng, một ông thì hay cầm mà cái ống tre mà đựng thức ăn thừa đó. Mà chính là một ông là Hàng Sơn, ông Thạch Đắc á, mà chính là Bồ Tát Căn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền á. Các ngài á, đi vào trong cuộc đời này chính các vị Bồ Tát. Cái ông vừa lên, ông lên cái ông vừa đảnh lễ nói ai chỉ ông vậy? Ai chỉ ông mà nói tôi là Bồ Tát? Nói gì vậy? Thiền sư Phong Can. Ông không có biết nha, thiền sư Phong Can là Di Đà tái thế đó. Mà sao ông đảnh lễ ông tìm tôi? Thì quá trình mà ông quen kia mà ông hay tin được, ông chạy về ông tìm thiền sư Phong Can thì ngài cởi còn ngài đi Phật. Còn hai vị trốn trong núi luôn. Bồ Tát Phật kế bên mình biết. Mà Bồ Tát Phật mà ở đây lục tổ nhấn mạnh là ngay nơi tự tâm của mình có Phật, có Bồ Tát đủ hết. Tùy theo cái công hạnh, cái dụng của mình hàng ngày, có khi là Bồ Tát, có khi là Phật. Mà mình sao lẫn lộn nhiều quá, có khi là ma, khi là quỷ, đủ hết. Mình đủ hết. Phải không? Này thiện tri thức, trong ngồi chẳng dừng trụ, đến đi tự do, hay từ hay trừ tâm chấp, thông suốt không ngăn ngại. Người hay tu hạnh này thì cùng với kinh Bát Nhã vốn không sai khác. Này thiện tri thức, tất cả khế kinh và mọi thứ văn tự đại thừa tiểu thừa 12 bộ kinh đều nhân nơi người mà đặt thành, nhân tánh trí tuệ mới hay dựng lập. Vì nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có, tức là có mình mới có pháp. Thì đây nói nè, này thiện tri thức, tâm ngồi chẳng dừng trụ, đến đi tự do, hay trừ tâm chấp. Cho nên mình tu về cái pháp Bát Nhã này nó hay đặc biệt cái chỗ là không ở trên tướng mà dừng trụ, mà sanh tâm suốt qua hết đến đi tự do. Ngày bây giờ người ta nói cái nhà này đẹp đi, thì con mắt họ đúng là cái nhà này đẹp, mà mình thấy cái nhà này đúng là nó cũng đẹp gì, mà ngay trong giờ phút đó mình đừng có khởi niệm, bởi vì cái thấy của người ta là đẹp thì mình đừng có dừng trụ cái đó, mình đi qua luôn thì mình nổi sợ, mình bực tức, mình phiền não vậy đó. Thấy không? Thấy nói đây nè, trong ngồi chẳng dừng trụ, đến đi tự do, tức là ở trên tướng của các pháp mà mình không dừng trụ, mình sanh tâm, mình suốt qua hết luôn, tức là mình trừ cái tâm chấp, không có khổ, không có buồn, thông suốt các pháp hết, chứ không phải mình biết gì à. Thông suốt không ngăn ngại, người tu hạnh này thì cùng với kinh Bát Nhã vốn không sai khác. Tức là nếu mà quý Phật tử mà tu cái này á, là lúc nào mình cũng có cuốn kinh Bát Nhã kế bên, chứ không phải đợi giống như mà thiền sư Đức Sơn mà gánh hay gánh kinh Kim Cang, không còn, đúng không? Mà kinh này chính là gì? Kinh này chính là kinh sống. Kinh này chính là từ nơi tự tánh của Bát Nhã mà luôn luôn có mặt trong cuộc đời, lúc nào cũng có bộ kinh này hết. Nhớ nha, bây giờ mình ráng cố gắng là ai hỏi mình tu gì, nói tôi tu hạnh Bát Nhã. Trì kinh gì? Trì kinh Bát Nhã. Rồi nữa ta hỏi là kinh Bát Nhã đâu? Mình trả lời sao? Hỏi kinh Bát Nhã đâu? Kệ mình, ai nói bắn bổng cũng được. Lúc nào cũng có kinh Bát Nhã cái bên đó, kiếm trí tuệ. Mà khi mình có được cái kinh Bát Nhã, tu về cái hạnh Bát Nhã rồi á, thì cái chuyện mà nó đến mà nó không vừa ý mình cũng khổ. Mà gần đây vừa rồi có mỗi cô này cô xuống cô khóc, cô nói là hồi xưa là cô có ông chồng. Cô nói ngày xưa là hai người cũng là thề non hẹn biển, mà ông nói là mà ông lấy được cổ là giàu cho gì, vì tóc bạc răng nó rụng hết gì đó, vẫn không bao giờ xa nhau nhau gì đó. Mà thưa thầy thôi, nói có hai mươi mấy năm là bây giờ ông gặp người khác rồi, ông bỏ con đủ hết. Thì tôi hỏi cô có quy y không, nói là có tu tập Bát Nhã, nó cũng có, cũng đọc thường xuyên lắm. Tôi nói bây giờ cô đọc Bát Nhã mà cô chưa có quán chiếu thật, thật sâu sắc về Bát Nhã, mà cô là Phật tử là cô phải tu tập nữa, cô phải quán chiếu nữa, cô thấy không? Cô đi học Phật Pháp là đầu năm là gì? Đầu năm là khai pháp, mà cuối năm là tạ pháp. Mà mới rõ ràng đây là cô đi tu cái chùa đó thì khai pháp, bây giờ chuẩn bị tạ pháp rồi, mùa xuân nó đến, gì nữa, mùa hạ nó đến, mùa hạ nó qua, mùa thu, mùa đông, đổi liên tục. Thì ngày xưa bà rõ ràng là vì chồng cô ổng sống về cái tâm vô thường, rõ ràng là ngày xưa là cô đẹp thiệt, cô đẹp ổng mới hứa hẹn. Thì bây giờ cô nhìn lại coi, cô nhìn 20 mấy năm qua thì thôi. Cái tôi đọc lên bài thơ liền quá không? À, tôi đọc lên bài thơ. Trước Tết mai là hoa, sau Tết mai là củi. Phải không? Trước Tết mai là hoa, mà sau Tết mai là gì? Củi, người ta đem ra chục. Trước người ta nâng niu, sau người ta hấp hủi. Nâng niu mai không mừng, hấp hủi mai không tuổi. Nghìn trước và nghìn sau, ánh trăng dưới lòng suối. Cô vỗ tay hay quá thầy ơi, hay quá. Cô vỗ tay chặt tại chỗ luôn nha, không phải dễ đâu. Cô vỗ tay cô mừng quá, trời ơi, không gặp thầy chắc cũng chết. Rõ ràng là trước Tết mai là hoa, đúng là mình là hoa thiệt, nhưng mà sau Tết thôi nha, là mai là củi. Mà tôi thấy mấy ông mà đi mua mai nha, là 29-30 mà ông nâng niu lắm, sợ nó rụng, sợ nó rụng quá. Trước người ta nâng niu, sau người ta hấp hủi. Bởi vì mai nó hết rồi, rụng còn cành không mà, ta liệt. Mà đại chúng thấy không, khi mà nâng niu cây mai nó mừng không? Mừng. Mà bây giờ liễn nó cũng buồn khổ. Ngàn trước và ngàn sau mà ai mà thấy được cái chỗ đó rồi thì ánh trăng dưới lòng suối. Thôi nghĩ luôn nha. Giờ nói nghĩ chứ là còn 15 phút nữa. Bây giờ ai hỏi gì ông Thanh Vấn? Giờ đến cái phần tham vấn còn 15 phút nữa, đại chúng nào có thắc mắc gì cái mình chia sẻ thêm. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai hỏi không? Ủa, cô hỏi hả? Ủa, sao giơ tay? Rồi có một người hỏi. Ở đây Phật hỏi nói là có ba từ mà cũng hơi thắc mắc, một là chánh kiến, hai là tà kiến, ba là phá kiến. Bây giờ tôi nói là cái chánh kiến trước. Đức Phật nói là sở dĩ mà mình có chánh kiến mình không bị khổ, tức là mình thấy rõ ràng là thân nó không có thật, tâm không có thật, hoàn cảnh cũng có thật, các pháp không có thật. Đó mình có cái chánh kiến. Mà khi mà chúng ta trang bị cái chánh kiến rồi thì không ai lừa dối được mình. Mà trang bị cái chánh kiến, bây giờ tôi nói cái chánh kiến đơn giản thôi nha, ví dụ thôi nha, tôi chánh kiến thôi. Ví dụ thôi nha. Lúc trước á, tôi đến một cái thiền tự nọ tôi chữa bệnh. Tôi nói cái chánh kiến chút thôi nha, tôi bệnh. Đây là chánh kiến là thô thiển thôi nha. Tôi đến tôi chữa bệnh. Thì có một bà này về, bà nói bà là từ Việt Kiều bên Mỹ về. Bà nói bây giờ bà về đó, bà làm một cái công ty. Thì bây giờ trước khi mà người có lập công ty á, thì quý thầy á là phải đưa cho bả một người chỉ là 40 triệu, mà cách đây mười mấy năm về trước 40 triệu lớn. bác gom từng người để khi mà lập công ty này rồi á, thì quý thầy hay là Phật tử ở cái tự viện này về rồi làm công nhân cho bác hết. Thì mấy ông thầy nghe nói là thấy 40 triệu mà sao này là mấy năm sau mà lời cả 100 cái tỷ mình đưa bác liền. Lúc đó tôi từ Đà Lạt về, tôi ở cái thiền viện đó, tôi cũng chuẩn bị tôi đưa. Thì ngồi vậy ngồi nè, ngồi lúc mà nói chuyện thì tôi không để ý. Thì khi mà ngồi nói chuyện cái là nói chung là ai có tâm tham đúng không? Tâm tham nhiều tiền mà. Là lúc đó là cái tà kiến nó vô rồi đó. Tâm mình nó bị động rồi đó. Thì tự nhiên bác cười lên con cái. Nó vừa cười cái tôi kêu ông thầy đó, ông lấy tiền lại liền. Ông lấy tức khắc. Hỏi sao vậy? Bà này không phải Việt Kiều đâu. Hỏi tại sao thầy biết? Tại vì mà nếu mà Việt Kiều là bà phải trồng răng, còn là răng bà súng hết là Việt này là chết, là Việt Nam. Tôi nói đây là Việt Nam chứ không phải Việt Kiều. Bởi vì cái răng đâu có bao nhiêu tiền mà răng bà súng hết, có nghĩa là bà này không có tiền. Tăng kiến. Mà khi mà tôi thấy được như thế là cái tài kiến tôi không còn nữa, cái tâm tham tôi mất. Thì quá tình đó là 2 tiếng đồng hồ sau là bà có một cái lệnh là đi lường gạt bị chi nã. Ghê không? Bắt tại Thủ Đức. Bởi vì mà nói mà Việt Kiều mà cái hàm răng súng, mà nhớ nha, Việt Kiều mà hàm răng súng là không phải nha. Việt Kiều tệ lắm, phải trồng hàm răng mà bà này bắt sơ ý. Mình đi lường gạt như thế làm giám đốc phải trồng răng, phải mài vũ sao, răng súng không? Do cái tâm tham nó tà giấy, tà kiến cái gì là chấp thân, chấp tâm, chấp hoàn cảnh, cái gì cũng thật đó. Hãy kể câu chuyện cho nghe nè. Có một ông lái buôn này là ông rất là tài giỏi. Ông tài giỏi mức độ mà ông bán dưa hấu thôi mà chẳng hạn như mình nói là bây giờ bán cho tôi 1 trái. Ông khỏi cần cân, ông nói là cái này 1/2 ký. Mà quá trình mà khi người ta cân lên đúng 1/2 ký, mà 100, 1000 người đều là như thế, ông nói là 200 g là đúng 200 g. Thì khi mà ổng tuyên bố là ổng nói là không bao giờ mà bị chọc, mà nếu mà bị chọc á thì ổng ai mà cá độ ổng sẽ đền bù hết. Thì có một ông bà thượng đi ngang và ổng nghe nói ổng nói hết. Ổng nói thật ha, bây giờ tôi nói cho ông biết nha. Nếu mà ông nói đúng mà cái dưa này á mà đúng á thì tôi thưởng cho ông á 1000 lượng vàng, mà ông nói chọc á là ông phải đền lại cho tôi. Thì quá trình mà ông vừa cầm cái dưa này lên nha, ông nói nha là 6 lạng, mà quá trình mà khi mà cân vào á thì có 5 lạng à, chết rồi. Ông tiểu đi kế bên ông thì giảng nói trời sao hòa thượng hay hả, tại sao mà hòa thượng ông này ông đón 100%, hòa thượng nghe rồi mà tại sao hòa thượng dám cá độ bà, hòa thượng biết chắc chắn rằng kỳ này ông đón chọc. Thì thiền sư biết nói sao không, chú biết tại sao đón chọc không, biết không, tại vì 1000 lượng vàng bị phân tâm. Ông chỉ ngớ 1000 lượng vàng không mà sao mà đón được, thế nên nó chọc không có gì hết á. Tà kiến nó vô là chánh kiến không còn, hiểu không? Nó cái tà nó vô cái đầu mình rồi là cái chánh mất. Ngày xưa ông đón rất là đúng, mà bây giờ ông đón 1000 lượng vàng, 1000 lượng vàng, mà quá tình từ đó về sau ông đón hết đúng luôn, chọc lóc luôn. Ghê không? Tiền nó làm cho con người nó nhức nói như thế. Tiền là tiên là Phật, là sức bật, là lò xo, là thước lòng người, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe ông già, là cái đà hy vọng, là cái mộng tương lai, đủ thứ. Nó là cái gì hết mà ta nói là có cái gì, đúng không? Đó, rồi gì? Phá kiến là gì? Phá kiến là chẳng hạn như bây giờ tôi ra ngoài quán tôi uống rượu, uống bia, rồi tôi chích, tôi hút. Tất cả mọi người ai cũng biết hết là người đó người ta có đi theo con đường đó nữa. Rồi phá kiến. Cho nên nói là phá giới nó nhẹ hơn là phá kiến. Cho nên á, đại chúng mà coi cái quyển mà Phổ Đà Sơn Dị Chuyện mà có một cái ông Tăng á. Ông Tăng, ông nấu nồi thịt heo. thì người ta đồn là cái chùa ở trên Phổ Đà Sơn có những chùa là mấy ông thầy là ăn thịt heo. Thì cái ông Vua Càn Long ông tin, mà một hôm ông đi kinh hành lên, ông giả là một cái người dân thường thôi, ông lên ông thấy rõ ràng là ông thầy này ông đúng là ông đang kho nồi thịt heo. Mà khi ông thấy rồi thì ông đi vào để ông bắt đại trận, là kỳ này mà ông bắt được một cái là ông phá hủy hết Phổ Đà Sơn luôn. Thì khi mà ông đến cái nồi ông dỡ ra một cái thành là gì? Nồi tàu hủ. Gọi là Phổ Đà Sơn gì chuyện có thật luôn, là do cái năng lực Bồ Tát biết rằng nếu mà phá kiến ông vua này, ổng sẽ là di hại đến cho Phổ Đà Sơn mà di hại đến ổng luôn, cho nên dùng năng lực của Bồ Tát biến cái nồi thịt heo thành cái nồi tàu hủ. À, từ đó thì sao ông vua có niềm tin? Nó rõ ràng ông này không ăn tàu hủ mà nó ăn thịt heo. Và đại chúng mà coi trong Phổ Đà Sơn. Cho nên là làm cho một người mà chi thức họ thấy mình làm cái việc đó không đúng thì đó gọi là phá kiến. Thì chúng hiểu không? À, chánh kiến, tà kiến, phá kiến. Thì thôi cũng đúng giờ thôi, là trì sa chúng ta học tiếp thôi. Rồi để chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng thành do biên hải thiền đó
thịt bời. Cái này là chỉ là để chúng giữ lại biết cái ngày nào mà an vị á, động thổ rồi lên phát vậy. Cái đạo tràng của Phan Thiết anh phát 188 giùm, phát 188 giùm. Thì ở đây để thông báo cho đại chúng mình còn một buổi tạ pháp nữa là mình kết thúc. Về tết tây là mình an vị Phật, lại lễ động thổ tổ đường. À, tôi mời đại chúng đi đông đủ cho nó trang nghiêm đạo tràng. Có anh lấy không?